cái gì đó là chứng tỏ là đó là chúng sanh bình thường là như vậy đó, tại ăn không đủ. Người ta nói mình một câu mình nói lại hai câu đó, mà người thường á mà nói lại hai câu thì nói lại mình bốn câu, gọi leo thang ăn thua đủ, cho tới khi nào bên kia phải hạ độc thủ lăn đùng ra thì mới thôi. Còn bây giờ mình người tu thì bắt đầu bị người kia tấn công, bắt đầu mình chưa chứng mà cũng sùng lắm, thấy cơn sùng nó nổi giận lên đó. Thì khi mà ý thức được á, ý thức được là gì? Là nhờ có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm tức là biết cái gì đang xảy ra trong tâm của mình. Cho nên người tu đó phải cần có chánh niệm, tức là biết khi sân biết mình sân, khi tham biết mình tham, khi cái gì trong tâm mình nó khởi lên phải biết ngay lập tức để đi chặn lại. Thì công sư thứ nhì là cái người có tự chủ nhưng mà chưa cao, tức là bị tát một cái cũng nổi sân lên, đứng dậy nói lại vài câu cái sực nhớ chứ chưa, mình là tu chứ, mình tự vô đây tu chứ, nhưng lại ngồi xuống tu lại. Nó là như vậy đó. Bây giờ tôi ra ngoài đường không bị người ta tới chửi mắng thôi, cái tôi đứng giơ tay lên, cái tự nhiên sực nhớ nhìn thấy mình mặc cái áo vàng này kỳ quá, ăn thua đủ đánh lại người ta nhìn thấy sao kỳ quá, nhờ cái áo này nó giữ lại, nhờ cái giới này nó giữ lại, thế thôi nín giận về chùa, hãy còn tức quá thôi vào tụng kinh ngõ mõ cho nó tiêu tan. Chưa hết nó đang ngồi thiền, từ từ nó mình chặn lại được, cái đó là bắt đầu tự chủ. Thì kinh nghiệm của tôi không có gì hết đó. Thì trải qua kinh nghiệm là mẹo vặt của tôi là gì? Mẹo vặt của tôi đó là quán chiếu, quán chiếu những cái tôi nói này đó. Và thấy đời là khổ, không có đáng gì ăn thua gì hết đó. Như tôi cũng nói là khi tôi bị xuyễn đó, quý vị biết không? Khi tôi bị cơn xuyễn lên đó, những người nào bị xuyễn rồi đó, của đây có ai đó, cô. Khi mình bị cơn xuyễn lên đó, người ta đứng bên ngoài người ta bắn chửi mình không cần biết nữa, là cho mình gì mình cần biết. Lúc đó mình biết chỉ cần gì, không biết quý vị kia bị gì, cần gì? Đúng, chỉ cần thở thôi, chỉ cần làm sao thở được cái hơi đó thôi, hít vào mà hơi nó vào được là mình mừng rồi. Cái mẹo vặt của tôi là gì? Thở, nhớ lại đời là khổ, không đáng gì, không có ăn, mình sắp chết tới nơi rồi ăn thua đủ làm gì. Đó là một. Đó như tôi kể sáng là mình trong một chiếc thuyền khổ lắm, mình lo cái chuyện khác chứ không có đáng này, ăn thua đủ giành giật với nhau từng hột cơm, tí nữa ra chết hết cả đám, không có đáng gì hết. Mẹo mặt là như vậy. Còn cái mẹo khác nữa là quán về vô ngã đó. Giờ học kinh Kim Cang không ai chửi ai, nó chửi ai giờ, ai chửi ai. Và những cái mẹo vặt của tôi không có gì lạ, tôi nói hồi sáng rồi. Đó là một. Rồi
xin tất cả cho hỏi ngay cái vấn đề của mình.
Dạ, dạ.
Hôm nay đó,
dạ,
thì trở về cái vấn đề của nợ đó.
Ừ.
Thì đặt ra cái vấn đề, nếu mà bây giờ có những cái phương pháp mà ngăn ngừa thụ thai đó, thì lý thuyết của Phật giáo sẽ cho những cái lời khuyến dụ lần sau. Thế mà cái vấn đề khác nữa cũng liên hệ đến vấn đề của nợ, tức là nếu mà phá thai thì bao giờ có thể phá thai được, hay là cái khi mà cái thai nhi là đã có cái nghiệp lực là ngay trong đó rồi, hay là khi nào thì cái linh hồn mới bắt đầu nhập vào cái thai nhi?
Câu hỏi này rất là tế nhị mà rất là khó trả lời. Thế giờ anh Tùng anh hỏi đó, hai câu hỏi lận là ngừa thai phải không, là vấn đề mà thụ thai đó, vấn đề ngừa thai phải không? Dạ. Thì câu này á, trước hết là nghĩ gì á, trước hết là cái này nó vượt ngoài cái vòng mà cái tầm của tôi, tại vì trước hết á, nếu mà nói là tôi nói quan niệm của tôi. Dạ. Đây là không nói chung được, cái này là phải nói rõ là quan niệm của tôi đó. Thì sống một cái xứ tự do này đó, thì người ta tôi thích hay không thích người ta vẫn làm, mà tôi muốn hay không muốn người ta vẫn làm. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà người tu đó, thì vấn đề đó là phải diệt cái lòng dục của mình trước. Còn cái này á, là để thỏa mãn lòng dục. Tức là gì? Vẫn một đằng muốn có dục mà một đằng không muốn nợ. Chính vậy cho nên Đức Giáo Hoàng bên Thiên Chúa Giáo là cấm không được không được phá thai, không được xài uống thuốc thụ ngừa thai đó. Tại vì bên đó họ xem vấn đề mà thụ thai đó là vấn đề linh thiêng. Còn tôi thì không nghĩ như vậy. Nếu mà quý vị mà người thường ở ngoài đời đó, thì quý vị làm gì làm thấy lương tâm nó không có. Tại vì đạo Phật, Đức Phật không có nói vấn đề này đó. Tại vì cái thời đó, đó là chưa có những cái thứ thuốc khoa học này ra, cho nên tôi chỉ có thể trả lời trên phương diện cá nhân đó. Nếu quý vị muốn đến với đạo để tìm cầu giải thoát, giải thoát đó, thì cái vấn đề đó là không phải là chặn cái quả mà là trừ cái nhân. Cái nhân đó là lòng dục. Cho nên đó, vấn đề mà thuốc ngừa thai đó, đó là cái sáng kiến của Âu Tây, tức là muốn hưởng dục lạc. Cái thế giới Âu Tây này là thế giới muốn hưởng dục lạc, và văn minh cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu dục lạc cho con người. Tất cả những tiện nghi vật chất mình có đây cũng để đáp ứng cho nhu cầu vật chất. Nên đối với tôi đó là không những mà không nói đến vấn đề ngừa thai, thụ thai, vấn đề nói ngay là vấn đề nguồn gốc và ly dục. Mà khi ly dục rồi thì thôi, cái kia nó không cần bàn tới nữa. Đó là một. Vấn đề thứ hai mà anh đưa ra đó, vấn đề này rất là tế nhị, tức là vấn đề mà phá thai, phải không? Thì trong đạo Phật đó, một khi đó mà có ba điều tinh trao huyết mẹ và thần thức đó, thì thọ thai, thì khi đó là có một chúng sinh rồi. Trên khi mà mình phá thai, tức là giống như mình sắp sanh, nó là như vậy, sắp sanh. Mà khi mà một cái thần thức nào mà đã tới với mình á, tức là đã có gì rồi, có nợ, có nghiệp, có cái gì nhân duyên gì mới tới với mình. Cho nên mình phá cái đó nó tới cái sau. Mình phá 10 lần cũng được, nó 10 lần thứ 11 nó vẫn đang như thường. Đó. Quý vị hiểu không? Đó, là như vậy. Bây giờ quý vị cứ phá không sao hết. Nhưng mà nợ bây giờ nó tới nó đòi, quý vị đóng cửa, quý vị chạy đi tỉnh khác, quý vị trốn được 1 năm 2 năm, từ từ nó mò tìm thấy quý vị lại tới nữa. Quý vị cứ phá hoài đi đó. Cho nên cái vấn đề Âu Tây đó, họ nhìn thiện cận, đau đâu thì cắt đó, đau đâu chữa đó, họ không có nhìn xa hơn một chút. Xong rồi ha. Rồi nên người khác, A Di Đà Phật kính bạch thầy, hôm qua thầy giảng là chúng con phải quán chiếu đời này là khổ vô thường thì mới tu hành tiến tu, nhưng quý thầy cô lặng mai để chúng con phút giây hiện tại là giây phút tuyệt vời. Như vậy có gì khác biệt giữa thiền sư Nhất Hạnh và thượng thanh từ đường lối tu thiền, cũng như đối với thầy kính mong thầy chỉ rõ cho con về sự thắc mắc này. Người nào mà dám hỏi câu này vậy? Như cũng có một câu anh Tùng hỏi những lối thiền xin thầy nói rõ về những lối thiền khuynh hướng thầy Nhất Hạnh, thầy Thanh Từ và thiền tịnh song tu. Đó là những cái câu. Thì ở đây nhân thầy trả lời luôn cái đó. Thiền của thầy Thanh Từ thì tôi có nói không hôm qua rồi phải không? Đó, thầy Thanh Từ chủ trương kiến tánh khởi tu với cách tu đó là biết vọng không theo. Ngồi thiền khi mà vọng khởi lên thì không có theo, để tưởng nó dứt. Đến khi mà vọng tưởng ngưng thì sẽ kiến tánh. Như vậy. Cho nên ở đó chuyên tu ngồi thiền rất là nhiều. Còn cái chủ trương hay là khuynh hướng, mà đây là tôi nói cũng vậy một lần nữa, tôi nói lại là cái thấy của tôi thôi. Nhiều khi quý vị muốn nó phải hỏi lại thẳng Hòa Thượng Thanh Từ, hỏi quý thầy đệ tử của thầy Thanh Từ nha. Cái này là cái nhìn của tôi, nên đừng nói là thầy Chí Siêu nói như vậy là cứ đinh ninh là như vậy. Cái này là cái thấy, cái nhìn của tôi thấy là như vậy. Hòa Thượng Thanh Từ trong sách cũng có nói như vậy, kiến tánh phải tu, những quyển sách của Thanh Từ có đề như vậy đó. Biết vọng không theo, vấn đề đó, quý vị tìm kiểm chứng lại nha, đúng không? Đừng có nghe những lời thầy Chí Siêu nói hay nhìn những gì thầy Chí Siêu làm. Còn bên Làng Mai thì Làng Mai á, cái chủ trương của Làng Mai á là hiện tại lạc trú, tức là sao, là làm sao an trụ trong giờ phút ở đây mà sống hạnh phúc. Hiện tại lạc là sung sướng đó. Hiện tại lạc trú là làm sao sống ở đây cho được hạnh phúc đó. Thế chủ trương là như vậy. Và cái cách tu mà được nhấn mạnh đó là chánh niệm, giữ gìn chánh niệm, nắm lấy hơi thở, cái gì cũng đưa về chánh niệm và hơi thở hết. Đó là phương pháp bên đó. Thì tùy quý vị, cuộc đời nó khổ cho nên đưa ra những phương pháp xoa dịu đau khổ cũng hay lắm. Nhưng đây là với cái nhìn, cái nhìn cũng cá nhân. Tức là đời nó khổ đau lắm rồi, bây giờ đó tôi xót xa lắm, bây giờ có một chất thuốc, thuốc pomade á, bôi vô nó xoa dịu bớt. Thì khi mình đang đau, đang ráp, đang phỏng mà xoa dịu vào như vậy đó thì nó cũng đỡ, trên cũng tốt. Nên những người mà khổ đau tìm đến làng Mai, làng Hồng để tu hành và được hướng dẫn chánh niệm, ăn trong chánh niệm, ca hát vui đó, thì làm sao mà đưa được cái hạnh phúc ngay trong hiện tại đó, thì người ta cảm thấy sung sướng, thì cũng là một phương pháp cứu khổ. Thầy dạy quán chiếu đời là khổ, cái này thì cũng không hẳn là đời là khổ đâu. Thật ra đó, là tôi chỉ nói quý vị quán chiếu về khổ thôi, chứ không phải là nó nguy hiểm chỗ đó, đó. Hôm qua đó, quý vị nghe lại tôi nói quý vị quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, chứ tôi không nói đời này là khổ nha. Thấy nó tế nhị không? Dạ. Đời đó nó không có, tôi phải nói rõ, tại vì khi mà đi sâu vào những cái này đó, nó đi vào cái lý luận đó, giống như các nhà luận gia Lâm Thọ vô trước thế thân á, ở đây càng đi sâu vào nó phải càng chính xác. Đời đó quý vị biết nó là gì không? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khổ, bất không sướng, không vui, không gì hết. Nếu mà muốn nghe rõ nói chúng đời nó không phải khổ, không vui, không gì hết. Tự tánh nó là như vậy, nó không khổ, không vui. Nhưng mà tôi nói quý vị quán chiếu về khổ là những cái gì quý vị cảm thọ, những cái gì quý vị sống, quý vị nhìn thấy, chứng nghiệm ngay trong lập tức. Quý vị đau răng á, quý vị có khổ không? Khổ. Nhưng mà đau răng đừng có nói đời là khổ. Người kia ta đâu đau răng đâu, ta nói chị nói gì kỳ cục vậy. Tôi mới trúng số, tự nhiên chị xứ quẩy, tự nhiên tới nói đời là khổ. Chờ tôi đi mua xe, mua nhà xong xuôi chứ. Trên tôi không có nói cái này nữa. Quán chiếu về khổ, quán chiếu trên nơi ngũ uẩn của mình, quán chiếu những cái gì mình trải qua để nhìn thấy để mà xa lìa là như vậy. Còn bây giờ quý thầy cô bên làng Mai dạy giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời. Thật ra nếu mà đúng thật chuyện tinh thần bát nhã hay là tinh thần bất nhị của Duy Ma Cận thì giây phút hiện tại nó là sao? Cũng như Trang có bị tụng đọc lại câu này. Nó cũng không có tuyệt vời, mà nó cũng không có ghê tởm, nó cũng không có gì hết. Tại vì khổ quá, tại vì tôi rách da chảy máu nè, nên quý vị đưa cái pomade thì tôi thấy nó tuyệt vời lắm. Chỗ thuốc gì mà hết sảy quá vậy, mua ở tiệm thuốc nào vậy? Tôi về tôi mua cho cả đống. Nhưng mà mai tôi hết đau, hết rách tay rồi, đâu cần xài nữa. Những người đau khổ lắm á, thì dạy cái này á, thì đúng nè. Giống như là tôi nói Phú Long Nga đó, so sánh này là cách so sánh đó. Tôi cũng viết trong quyển Tí Tình Thân á, 7 cái cách quán chiếu về hạnh phúc. Người nào nó đang khổ á, quán chiếu cái đó là thấy là giây phút hiện tại tuyệt vời ngay lập tức. Đây là những cái phương thuốc, phương tiện tạm thời để mà giúp cho con người bớt khổ. Nhớ cái điều đó, quý vị cứ nghe thấy đúng thì theo, không thôi. Nên nếu mình đọc tinh thần bát nhã đó, bát nhã là bất nhị, không có phải cái này không phải cái kia. Cái này á, giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời cho những người nào đánh mất thực tại, quên mất trong nhà băng có tiền, có cả triệu đô la, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa giàu sang, xe Mercedes vân vân, mà cứ than khổ, tới than với thầy. Thầy nói trời ơi, giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời, không nhìn thấy sao than khổ. Ô, Mỹ nó sực tỉnh ra, nó trời thầy dạy hay quá, con quên mất là con có mấy triệu đô la trong nhà băng. Vợ con đẹp lắm, đẹp như tài tử cine. Nó quên mất thực tại, quên mất mình có cái gì, khi được thầy dạy nó tỉnh ngộ, hay thiệt. còn là những người mà đang trụy lạc đó, thì thầy chị siêu tới nói trời anh ơi, anh có biết là anh đang gieo sân xuống địa ngục không? Thế này khó tin, đâu thấy địa ngục đâu. Cho nên nếu mà muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì phải uống thuốc khổ này rồi. Còn muốn mất khổ đó, đang sướng đó, mà muốn mà nghĩ bậy đó, mất chánh niệm đó, khổ đó, thì nên uống thuốc này, bệnh nào thuốc đó, phi hiểu không? Bệnh nào thuốc đó. Có những người nào bệnh nào đó, như là người Âu ta, ông Châu nè, Đức nè, Mỹ, Anh, Pháp nè, tiền nhiều nè, vợ đẹp, con nó, tất cả vật chất có hết mà cứ than khổ, tới đây uống thuốc này là hết khổ, tuyệt vời lắm. Đó. Còn cái người mà đang ở trong trại cải tạo nè, đang bị thịt cọng nó nọc ra nó đánh cho vài roi mà nó bắt xuống dây sừng như lầy mà chồng rẫy đó, bị điện hút máu đó, thì quý vị nói ô giây phút hiện tại bao nhiêu con điện hút máu đẹp tuyệt vời. Cảm thấy rêm sung sướng. Thì cái technique này còn áp dụng được không? Thì phải quán chiếu đời là khổ kinh khủng, con người xót độc ác dã man với nhau như vậy đó. Nhìn chiến tranh là ngu si tàn bạo đó. Nhìn hai cái tour của New York bị sụp đổ, đi ngang vào ô đẹp quá, bốc khói bốc lửa, lấy máy hình ra chụp, lúc đó đẹp tuyệt vời không? Không. Lúc đó chính như vậy, ngay cái giờ phút đó mà nói những cái thuốc này đó là không có đúng chỗ. Cho nên khi Thầy Nhất Hạnh ở bên đó, đang ở bên đó, Thầy Nhất Hạnh cũng đưa cái phương thuốc này ra là dân Mỹ ở đó là chống đối ngay lập tức. Quý vị hiểu không? Thuốc của Phật đó, phải xài đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời. Có hiểu chưa? Dạ. Làm gì là Phật? Câu thứ hai, sáng nay Thầy giảng về đề tài chỉ tâm độc tham sân si. Đã cho tụi con nhiều học hỏi, Thầy khuyên tụi con chưa đủ công lực thì phải tránh những cảnh tạo cho mình sân. Và làm thế nào nếu bản thân về chùa tu hành chưa vững lại bị công việc Phật sự quá nhiều nên dễ làm bận đạo và bản thân không vui? Vậy tụi con có nên ở nhà để ẩn tu không Thầy?
Thầy trả lời câu này là thầy biết chịu trách nhiệm.
Khi nào thấy thân tâm vui vẻ thì mới làm Phật sự tiếp, để tránh cảnh tạo cho mình sanh nghiệp. Trời ơi, câu này ghê quá. Có thầy chủ trì ở đây rồi chắc là thầy không dám trả lời. Dạ. Thì nếu mà chưa đủ công lực có thể tránh tạo cho mình sân. Thì nếu về chùa mà tu hành chưa vững nữa, dễ làm, thì quý vị về chùa để làm cái gì? Đó, phải hỏi lại quý vị về chùa để làm cái gì? Về chùa để tu hành, hay là để vào làm Phật sự, hay là để vào làm kiếm chức, hay là để vào làm cái gì đó? Khi mà mình bị phiền não đó, nó có hai cách. Phiền não ở bên ngoài đời đó, thì phiền não sinh ra phiền não. Đó. Tức là từ cái phiền não này đưa đến cái phiền não khác. Còn nếu mình ở trong chùa đó, mình đến chùa đó, có kinh kệ, có quý thầy, thì khi mình có phiền não đó, thì giống như mình đang có bệnh đó, mà đi vào một cái nơi khác, chung quanh toàn người bệnh, còn cũng mình cũng có bệnh mà mình vào nhà thương để chữa bệnh. Thì nếu vào chùa đó, mình có bệnh, mình bị tham sân si, gặp những cái chướng ngại như vậy, thì có quý thầy ở đó, mình bày tỏ cho quý thầy, thì đó là một cái cách để giúp cho cả một cái môi trường nó chuyển hóa. Tức là nhiều khi người Việt của mình á, thường thường có một cái bệnh á là ngậm miệng, tức là khi bị phiền não á, thì ngậm ở trong rồi đi khạc ra chỗ khác, bắn ở chỗ này lung tung hết, nó chạy vòng á. Thì cái này đó là phải có một cái phương pháp. Mỗi khi có cái chuyện gì phiền não á, là trước hết á, là mình tìm cách giải quyết. Nếu giải quyết không được á, thì nên thưa với thầy để tìm cách giải quyết, và nhờ thầy hướng dẫn cho mình tu học, hoặc là nhờ thầy gặp đưa mình với lại cái người mà có phiền não. Thường thường khi mình phiền não sân xui ở sân si ở chùa đó là do những cái sự xích mích trái ý rồi hiểu lầm. Cho nên những cái này á, là những cái phương gọi là phương tiện và cơ hội để mình tu học chuyển hóa. Cho nên nếu mà đến chùa mà bản thân mà không vui đó thì có nên ở nhà ẩn tu hay không á, thì thầy sẽ trả lời là không nên ẩn tu. Tại vì nếu mà ẩn tu đó một thời gian đó, xong lại trở lại chùa lại bị nữa. Cho nên khi mình có vấn đề nào đó thì đừng có chạy trốn, phải đối mặt với vấn đề đó để giải quyết. Và khi giải quyết xong rồi đó, thì người đó mình tới là người ta hiểu lầm mình, hai người bên nói qua nói lại. Đến khi mình giải quyết rồi đó, thì hai bên đó, từ sân si trở thành thông cảm, từ bi, thì mình đến chùa mình gặp lại người đó mình rất là vui vẻ, mình còn hân hoan hơn nữa. Đó, là như vậy. Chứ còn nếu mình ẩn tu ở nhà đó, thì cái đó là gọi là chạy trốn. Chạy trốn. Mình biết tôi bị cái xuyến. Thật ra tôi không thích thuyết pháp, bất đắc dĩ lắm, tại thuyết pháp nhiều hao hơi tổng khí. Nhưng mà suy ra nghĩ lại, nằm nhà đọc kinh đọc sách cũng khỏe, đi thuyết pháp thì hao hơi tổng khí mệt. Nhưng mà sao, một cái đó là ích kỷ lo cho mình thôi, một cái đó là quên mình vì người đó. Mình mệt một chút nhưng mà bao nhiêu người được hưởng. Thì mình sống trong đạo, mình sống với tinh thần vô ngã vị tha, hay là ích kỷ lợi mình, thì tùy. Thì nếu mà mình ẩn tu đó, mà trong lúc ẩn tu đó mà quán chiếu diệt trừ cái phiền não đó, thì nên ẩn. Còn nếu không ẩn tu mà để chạy trốn đó, thì không nên. Xong rồi. Chà, giờ khuya rồi, quý vị có ngủ lại, người nào đi về không? Thấy có kiểu này, có ai đi về không? Hay là quý vị hỏi thầy chủ trì coi, giờ sao quý vị muốn ngồi thiền hay là muốn thầy trả lời tiếp câu hỏi?
Thầy cứ giải quyết để cho quý vị thấy cũng hài lòng.
Để hài lòng, không có ấm ức, tối nay ngủ ngon ha.
Chứ không là thiền.
Dạ. À, mà để mấy câu, câu này, mấy câu này khó lắm ạ. Vô thường, đây, vô thường là định luật áp dụng riêng vào thế giới vật chất hay cho cả thế giới tâm linh. Thì vô thường ở đây á, là áp dụng cho tất cả thế giới vật chất, tức là gì? Đúng cái câu của Đức Phật nói đó, chư hành vô thường đó, mình phải hiểu rõ. Tại thường thường nói những câu vắn tắt thì nói như vậy, nhưng mà khi đi sâu vào phải nói cho rõ xuất xứ cái câu Đức Phật nói là sabbe sankhara anicca, tức là tất cả những cái gì mà nhân duyên hợp lại đều là vô thường. Cho nên thế giới vật chất, quý vị có thấy tất cả những gì vật chất đều do nhiều thứ atom, nguyên tử, phân tử hợp thành không? Có cái nào mà không có? Ngay cái mà nguyên tử nhỏ nhất đó, thì nó cũng có. Không biết tiếng Đức là cái gì, phải nói tiếng tiếng khác. Đó. Nó có một cái nhân tử ở trong đó. Đó. Photon ở chung quanh, nó có electron chạy chung quanh, thấy không? Mà một cái nhân tử ở trong, nó hạt nhân ở trong đó, rồi nó bắn bể ra nữa, nó ra nào là quark, nào là quasar, nào đủ thứ hết. Cho nên tất cả những cái nào mà do nhân duyên hợp thành thì tất cả những đó là đều là vô thường. Đó, đúng là như vậy. Nên quý vị cứ phóng mắt nhìn cái gì mà do nhân duyên hợp lại đều là vô thường. Thế giới tâm linh là gì? Thế giới tâm linh nó vô thường hay không? Trong kinh cũng nói tâm vô thường. Quý vị có thể một ngày 24 tiếng quý vị nghĩ một thứ được không? Hay là lúc nghĩ cái này lúc nghĩ cái kia? Nghĩ lung tung hết, tâm vô thường. Cho nên vô thường ở đây là áp dụng chung cho thế giới vật chất và chung cho cả thế giới tâm linh. Tuy nhiên chưa hết, nếu chân lý cũng vô thường đó, anh này là cái kiểu mà biện luận đó, đưa bên này đưa bên kia mà không lọt bên này cũng lại lọt bên này. phải trả lời tất cả vô thường. Vậy thì chân lý làm sao? Nếu chân lý cũng vô thường thì những lời giảng dạy của mọi tôn giáo đều vô thường. Trời, cái này trả lời mấy này mệt lắm. Một khúc là từ cái này phân chia ra 2-3 câu hỏi luôn. Chân lý đó tùy, chân lý nó không có vô thường. Đã gọi là chân lý rồi thì không phải là vô thường nữa. Cho nên ở đây nói là cái gì cũng vô thường hết. Thế giới vật chất cũng vô thường, thế giới tâm linh cũng vô thường. Chân lý nó thuộc cái gì? Đó. Tại nếu hồi nãy tôi trả lời là vật chất và tâm linh đều là vô thường, vậy chân lý là đương nhiên cũng phải vô thường, phải không? Chân lý thuộc cái gì?
Có thể cả tâm linh nhỉ?
À, trong đạo Phật đó, nó chia ra nhiều thứ lắm. À, may cho tôi là tôi có học về A Tỳ Đạt Ma với lại tâm lý học Phật giáo. Trong Phật pháp đó, nó có chia ra nhiều thứ. Trong A Tỳ Đạt Ma nó chia ra sắc pháp, tâm pháp, sắc pháp, bất định pháp và vô vi pháp. À, nó có những cái thái mà mình không thể đưa nó vào vật chất, không thể đưa nó vào tâm linh, mà nó là một cái khác. Nó là một cái khác. Thí dụ tôi lấy cái gọi là trong kinh gọi là bất tương ưng hành pháp. Cái đó nó gọi là danh, thời, phương, thế tốc. Đó, tức là tên của anh Tùng thuộc về vật chất. Có ai nhìn thấy cái tên đó không? Không thấy. Có thuộc tâm linh không? Khi anh chết rồi anh không còn ở đây nữa, cái tâm anh đi đầu thai chỗ nào rồi mà chúng tôi vẫn nhắc tới tên anh rồi. Thì cái tên đó, nó không thuộc về vật chất mà không thuộc về tâm linh. Nó gọi là thuộc về bất tương ưng hành pháp. Một cái pháp bất tương ưng, nó không có tương ưng với sắc và không có tương ưng với lại tâm linh. Đó. Khi anh còn ở đây tôi còn nhìn thấy sắc của anh có thể giải anh chết được. Và cái tâm của anh tôi không nhìn thấy, anh chết anh đầu thai. Nhưng cái tên của anh đó, anh chết rồi tên của anh vẫn để ai nấy tới chùa nhắc cũng vẫn được như thường. Kêu tới là nó hiện ra lại. Cho nên cái danh là cái tên của mình thuộc bất tương ưng. Đó. Rồi số nữa. 1, 2, 3, 4. Khi mình nói số 1, 2, 3, 4, nó không có thuộc vật chất, mình không nhìn thấy số. Quý vị nói ra cũng vậy đó. Quý vị muốn đếm, quý vị nào nghèo đó, cứ thấy tưởng tượng là mình có 2 triệu euro, một hơi ít à. Thôi mình muốn có 5 triệu. Muốn có mấy triệu tỷ euro cũng được. Không ai cấm hết. Cái đó nó không thuộc về tâm linh. Anh chết đi, người nào nói tới cái số đó vẫn được như thường. Thời gian, không gian, thời gian, không gian, số, tên, tất cả những cái đó nó không thuộc về thế giới vật chất, không thuộc về thế giới tâm linh. Và cũng vậy, chân lý nó cũng là loại đó, niết bàn cũng thuộc về loại đó. Tuy nhiên niết bàn với chân lý nó thuộc một cái gọi là vô vi pháp, tiếng Phạn là asankhata. Tức là những cái pháp này nó không phải do hành mà thành, nhờ đó cho nên nó không có bị cái vô thường chi phối. Nếu như vậy đó, cho nên có thể nói về tất cả những cái sau có thể trả lời anh không bị chi phối. Nếu mà chi phối như vậy tôi vừa mới thành Phật hôm trước, hôm sau tôi lại thành chúng sanh nữa là chết rồi. Tôi thành Phật làm gì? Tôi bỏ khổ công mấy chục năm trời vừa mới thành Phật hôm trước, cái hôm sau lại thành chúng sanh. Vậy thôi tôi làm gì? Niết bàn cũng vậy, một khi chứng là chứng luôn, chứ không có chạy tới chạy lui, thành Phật là thành Phật luôn. Đó là những cái chứng quả như vậy. Cho nên có những cái nó không thuộc về vật chất, không thuộc về tâm linh. Đó. Bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp, đó là những cái đó. Và cái này phải đi sâu vào trong tâm lý A Tỳ Đạt Ma. Áp dụng vào Phật giáo thì nó cách khác, chân lý không có vô thường. Đó. Nhờ chân lý trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó, có 4 thứ. Nên học Phật nó rắc rối là phải học nhiều, học qua thứ lớp. Khi mà mình mới học đó, thì Đức Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà sau một thời gian rồi đó, đến cuối đời đó, trong khi Niết Bàn nó ngày giảng thường, lạc, ngã, tịnh, ngày dạy ngược lại. Đó là 4 đức của Niết Bàn đó. Tứ đức của Niết Bàn. Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nhờ có cái đó người ta mới hướng tới. Cho nên thầy hay là Đức Phật dạy Niết Bàn cũng vô thường, như là kiểu lý luận này thôi, ai hướng tới Niết Bàn làm gì đó. Chính như vậy, sau một thời gian rồi, khi mà đã diệt trừ được những cái phiền não lậu hoặc rồi, Đức Phật mới chỉ cho mình thấy cái khác. Nó có tiến trình. Khi anh đi học con nít, số nhỏ không trừ được số lớn, đúng không? Khi bắt đầu lên đến trung học thì được dạy số âm, phải không? Nó có tiến trình của nó. Thì tất cả những câu sau là nó trôi chảy áp dụng Phật giáo, Phật quy pháp, mà pháp sự chân lý, sự thật được công nhận, thì sự quy này còn ý nghĩa không? Còn ý nghĩa đó, tại vì cái pháp ở đây là giáo lý của Đức Phật, tức là chân lý, thì nó không có vô thường. Đó, mình hiểu chứ vô thường rồi. Rồi kế tiếp đến tam pháp ấn. Vô ngã nghĩa là cái ta không có, mà chỉ có những yếu tố giả hợp tạo nên cái ta. Đúng. Như thế Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng là Đức Phật lịch sử giả hợp. Đây là cái biện chứng, gọi là biện chứng pháp, đưa ra một cái định đề. Nói là thầy nói như vậy, tôi nói như vậy, xong rồi nói ngược lại. Nếu vậy thì trong đạo Phật nó có môn học như vậy, nó gọi là nhân minh học. Đó, nó gọi là nhân minh học. Như thế Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng là một Đức Phật lịch sử giả hợp, đúng không? Nói khác đi nghĩa là không có Phật Thích Ca lịch sử. Cái này thì không phải nha. Lấy định đề của tôi, nhưng mà tí nữa là biến nó thành cái khác. Vô ngã là cái ta không có. Đúng. Vậy quý vị có không? Anh có mặt ở đây, các quý vị có mặt đây không? Đây có không? Đây có không? À, cho nên đúng ra là ở trước tôi tính giảng cái bài hôm qua đó, là giảng cái bài học đạo thông minh, tôi có nói đó. Bây giờ chót tại thấy quý vị căn cơ khác, tôi nên giảng cái bài con đường tu đạo. Trong cái bài học đạo thông minh đó, nếu quý vị muốn thì tìm cuốn băng đó, tôi giảng về nhị đế. Trong đạo Phật nó có cái nhị đế, tức là chân đế và tục đế. Quý vị hiểu không? Đó. Tức là gọi là conventional truth và lại ultimate, tức là chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Chúng ta sống chân lý tương đối là gì? Đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là thầy, đây là cư sĩ. Những cái này mình không có chối bỏ được. Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, đó là một điều đúng, đó là gọi là tục đế, ai cũng công nhận hết. Người tu cũng công nhận, người không tu cũng công nhận, người bần cố nông, người nhà quê, người thất học cũng công nhận hết. Còn vô ngã nó thuộc về chân đế, chỉ có những người nào thánh nhân mới nhận ra cái đó, còn người tục nhân, phàm phu tục tử không có nhận ra cái đó. Cho nên mình lấy cái này mà áp vào cái kia nó không được, anh hiểu không? Tức là vừa mới nói thầy nói của vô ngã không có ta, vậy ai đây? Vô ngã là một cái giáo lý, nó đưa con giải phóng con người. Tức là khi mình quán chiếu về cái ta đó, cái vô ngã là mình sẽ thấy tất cả những cái mà mình, tất cả mọi người cho là có, thì mình nhìn sâu vào mình nhìn thấy là không có đó. Thì cái này nếu mà anh sẽ có quyển vô ngã này anh đọc, thì tôi sẽ nói rất rõ về hai cái chân lý này, chân đế và tục đế. Cho nên các vị A-la-hán là những người mà đã chứng được vô ngã, phải không? Đức Phật cũng chứng được vô ngã. Nhưng khi Đức Phật xưng hô hay là các vị tỳ kheo xưng hô với nhau đó, này Mục Kiền Liên cho Như Lai hay là người này cho người kia, thì làm sao? Chẳng lẽ các ngài không dám dùng chữ tôi à? Thì cái tôi nó cũng có cái ta, nó có hai cái ta, một cái ta giả hợp và một cái ta gọi là tương đối, là như vậy. Cho nên vô ngã là không, là cái ta đó là tuyệt đối cho tới cùng cực mà tìm đó, thì cái ta không có, mà chỉ có những cái giả hợp thôi. Nhưng mà trên phương diện tục đế đó, thì cái ta vẫn có. Tức là bây giờ đó, anh có chiếc xe hơi, tôi hỏi là chiếc xe hơi của anh có không? Anh hỏi có, thầy nhìn thấy không? Thì tôi thấy đó. Tôi lại gần chiếc xe hơi, tôi chỉ cái cửa xe, nó đụng vô cái cửa xe, tôi hỏi cái này là cái xe không? Mà đúng, tôi bảo đâu phải. Cái này cái cửa xe chứ không phải là cái xe. Tôi chỉ ở cái bánh xe, tôi hỏi cái này phải xe không? Nhưng mà đúng, tôi sẽ nói cái này là bánh xe chứ không phải là cái xe. Chỉ hết tất cả những cái gì nó chỉ đụng vào, chỉ toàn là cái phần tử của cái xe thôi, chứ không phải là cái xe. Cái xe không có, cái xe nó chỉ là một cái, một cái danh từ nó áp lên những cái phần tử kia, tạm gọi nó là cái xe thôi. Khi đi tìm nó thì không thấy nó đâu hết. Là như vậy. Trên tương đối đó thì cái xe vẫn có, ai cũng nhìn thấy hết, chỉ vào hỏi là cái gì cũng là cái xe. Mà tuyệt đối đó, thì cái xe không có. Tương đối đó, Phật Thích Ca có. Có sinh ra cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là Maya phu nhân, vân vân. Tương đối thì có, mà trên tuyệt đối không có. Cho nên kinh Bát Nhã đó là nói giáo lý tuyệt đối, chân lý Paramatta Satya. Còn những giáo lý thường mà Tứ Diệu Đế là kinh Năm Tông dạy diệt trừ vô thường, khổ vô ngã đó. Giống như là giáo lý khổ đó, tôi vừa mới nói là đấy, khổ có. Nhưng mà chân đế tuyệt đối đó, đi vào lý Bát Nhã đó, không có khổ, không có gì khổ, không có gì sướng, không có gì sạch, không có gì dơ hết đó. Trên học đạo là phải nắm vững được nhị đế, chân đế, tục đế thì không có mắc kẹt vào những cái trường hợp mà bị đưa ra như vậy. Ngoài ra lịch sử đều vô thường, như mọi pháp đều vô thường. Đức Phật sinh ra tại Ấn Độ có trong lịch sử, cũng nằm trong quy luật vô thường đó, đúng. Nhờ Phật đâu còn nữa, mặt nhập Niết Bàn rồi. Như vậy không có một Đức Phật thường tồn và không có một Đức Phật, và không có cả một Đức Phật đó. Thì vừa rồi tôi nói là đã trả lời cái này rồi. Trong đạo Phật đó, Đại Thừa chia làm hai cái. Nên giáo lý ở đây anh đi vào phần giáo lý hơi thâm sâu một chút xíu. Giáo lý của Nguyên Thủy đó, Năm Tông đó, nói một Đức Phật tương đối, đứng trên tục đấy mà nói. Và giáo lý Đại Thừa đó thì nói Tam Thân Phật, tức là giáo lý của Kinh Pháp Hoa. Biết Tam Thân Phật là gì không? À, cúng dường thanh tịnh pháp thân nè, thiên viên mãn báo thân nè, hóa thân. Một Đức Phật theo Đại Thừa đó có ba thân nè: pháp thân, báo thân và hóa thân. Thích Ca Mâu Ni Phật đó, mà mình nhìn thấy đây đó, là một hóa thân. Một hóa thân tức là do nhân duyên ảnh hiện. Vào thời đó đệ tử căn cơ lớn, phước vân vân, Đức Phật hiện ra đời 2500 năm trước. Đến thời này mặt pháp, Đức Phật mất 2500 năm trước rồi. Trên đủ duyên đó, thì hóa thân hiện ra, hết duyên thì hóa thân ẩn đi. Nhưng trên phương diện của Đại Thừa, pháp thân trường tồn và báo thân thì trường tồn. Thì đây là phải đi qua Kinh Pháp Hoa. Thì tôi nói sơ những cái đó anh thấy, cho nên đó, rất là khó. Ba thân của Phật thì hóa thân đó, là hữu thỉ hữu chung, báo thân đó, là hữu thỉ vô chung, và pháp thân đó, vô thỉ vô chung. Phật Thích Ca là có đầu có đuôi, sinh ra nhỏ chết đi 70-80 tuổi, có sinh và có mất. Báo thân của Phật đó, là bắt đầu khi mà tu tập công đức, từ khi Phật Thích Ca phát tâm Bồ Đề đó, bắt đầu có. Khi thành Phật rồi đó là không có mất nữa, hoài hoài. Trên báo thân chỉ hiện ra, báo thân Phật chỉ hiện ra ở cảnh giới cao để dạy cho các cõi tịnh độ đó. Chư Phật ở đó là báo thân Phật, trên là hào quang sáng chói mà không bao giờ mất. Là như vậy. Đó là báo thân, mình không thể nhìn thấy báo thân, tại cái nghiệp của mình không thể đủ để thấy báo thân. Nghiệp của mình chỉ có đủ để thấy hóa thân Phật mà thôi. Còn pháp thân Phật là pháp thân thường trú, thì pháp thân của Phật chỉ có Phật với Phật mới nhìn thấy pháp thân của nhau thôi. Không có đầu mà không có đuôi, vô thủy vô chung. Và như vậy nhưng gió thì Đại Thừa nó rắc rối hơn nữa. Không hiểu. Cho nên nếu mà trên luật, cái này anh hỏi câu này tại em không có hiểu rõ tục đế chân đế cái nào vô thường. Trên hóa thân này vật vô thường, nhưng mà trên chân lý đó, tuyệt đối của Đại Thừa đó, thì Đức Phật thường còn còn ngoài. Như thế nghĩ sao về quy Phật thì tùy. Mình quy Phật đây là quy Phật tam thân Phật, tức là thường thường ở đây mình quy Phật ở đây á, là mình quy Phật pháp thân, Đức Phật còn ngoài và giáo lý của Phật nữa. Nhưng mà đến ngày nào đó đạo Phật thì mất đó, lúc đó không thể quy, nó muốn quy cũng không được. Phật ở đây là cái tượng, cho nên Phật hóa thân không còn, cho nên mình quy y Phật báo thân và pháp thân. Tương tự như trên, nghĩ sao về quy tăng? Quy tăng thì quy tăng là trở về nương tượng quý thầy. Thì tăng cũng vậy, nó chia ra làm ba loại tăng: thường trụ tăng, thánh tăng và lại phàm phu tăng. Thì quý vị ở đây nếu quy, quý vị quy phàm phu tăng. Còn thánh tăng nó là gì? Thánh tăng là Xá Lợi Phất, Mục Thiền Liên. Quý vị đâu còn đây nữa, quý vị quy y, đâu có trở về gần nữa mà. Nhưng quý vị quy ở đây là quy y thường trụ tam bảo, tức là phàm phu tăng. Là như vậy. Rồi, chà, xong cái này là hết nè, còn mấy câu kia để ngày mai trả lời. Tham sân si, hết lòng cầu mong tu học cũng là một thứ dục. Đóng ngoặc trong đạo Phật có những dục cao thượng và những dục không cao thượng. Nè, đúng. Mà anh dùng cái chữ đó thì nó không có chính xác lắm. Trong đạo Phật á, cái chữ dục á, tại vì tiếng Tàu, chữ Hán dịch từ cái chữ dục á, tức là tiếng Phạn á, là tăng ha, tức là khát ái. Đó, khát ái. Đó. Còn khi mà cầu mong tu học á, thì trong đạo Phật nó gọi là ước nguyện. Còn chữ dục là ham muốn. Gần như không có ai ham muốn tu đâu, tôi bảo đảm như vậy á. Mình đây là mình muốn muốn tu chứ không ai ham tu hết á. Nhưng mà mình ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham gì. Còn nó hai cái khác nhau, nó không có hiểu lầm. Dục á là khát ái, thèm muốn cái đó, không có không được. Còn á, mà cầu mong tu học giải thoát là hướng đi lên á, nó ngược chiều, khó lắm. Mình phải phát cái lời nguyện, mình phải nhấc mình lên đó. Đó, kéo mình lên, mà không khéo kéo lại tụt xuống liền. Cái đó nó gọi là ước nguyện đó. Tiếng Anh nó gọi là wish đó. Nguyện, mong, mong muốn là, chứ không phải là dục. Thì trong đạo Phật á, những cái khát ái á, thì cái đó là coi như là nó trói buộc. Còn cái cầu mong á, mà cầu mong giải thoát đó, cái đó là một cái mình, nếu mà anh muốn dùng chữ dục thì cũng được, thì tạm chia cái dục giải thoát đó là cái dục cao thượng, là cái dục mà bám víu vào ngũ dục đó, thì coi như là dục mà gọi là hạ cấp thấp hèn. Các tu sĩ tuy vẫn có tham sân si, tuy vẫn có tham sân si ha, hay ít hơn chúng sinh, không có đâu, các tu sĩ cũng vẫn là chúng sinh, chúng sinh là chung hết. Đó. Về chữ chúng sinh này á, nó có cái kinh nói rõ về chúng sinh đó. Cái kinh là kinh Tứ Tánh á, rồi cũng có giảng ở chỗ khác, nói về vì đâu mà có chúng sinh. Như thế các vị sẽ được tiếp dẫn dễ dàng hơn về cực lạc chăng? Dây buộc vào thuyền mỏng manh hơn nên Phật Di Đà kéo về cực lạc dễ dàng hơn, đúng không? Không có đúng đâu. Nhưng Tăng nói đúng, các tu sĩ nào mà phải cầu mong về cực lạc, tham sân si ít, dẹp bớt đi đó. Muốn về cực lạc, cái này phải học một cái khóa về tịnh độ riêng. Đúng vậy. Muốn về tịnh độ nó có những cái nguyên nhân, có những cái điều kiện tiêu chuẩn để về cực lạc. Người nào đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn đó là về cực lạc, không cứ phải là tu sĩ. Có những tu sĩ mà tu sĩ giả mạo, hay là tu sĩ lười biếng, thì những tu sĩ đó tham sân si có nhiều khi còn nhiều hơn, hay là không thua gì người bên ngoài. Là những tu sĩ đó không cầu về cực lạc thì không về cực lạc được. Đâu phải người nào muốn đi, người nào muốn đi Mỹ cũng ra đăng ký nó cho đi Mỹ đâu. Anh đồng ý không? Muốn đi Mỹ phải có tiêu chuẩn chứ. Người bảo lãnh nè, người bảo lãnh phải có cái gì nè, mình bên này có cái gì nè, anh phải có cái gì nè. Đầy đủ tiêu chuẩn đó thì đăng ký mới cho đi. Không đủ tiêu chuẩn không cho đi. Không cần biết anh là gì hết, anh nói anh quen với lại Jack Jack nó cũng đâu cho đi đâu. Đâu cho đi. anh cứ đạt đúng tiêu chuẩn đó là tự động tòa đại sứ nó cho anh đi liền. Thì muốn về cực lạc, đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đó thì sẽ về cực lạc, không cứ phải là tu sĩ hay cư sĩ, người nào về cũng được. Nên Phật không có thiên vị. Phật nói tu sĩ vào thì Phật rước về sớm không có. Người nào đáp ứng đúng những tiêu chuẩn, nhân đầy đủ, duyên đầy đủ thì quả sẽ có. Rồi, thôi giờ chúng ta ngừng ở đây. Khuya rồi. Dạ. Bây giờ sao thầy, quý vị ngồi thiền 10 phút đó. Ngồi thiền tí 10 phút đi. Cho những cái vọng tưởng này nó lắng xuống chút xíu, cho nãy giờ đầu bốc khói rồi.